trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 14 tháng 7, chinh phước Kateri Takawitha. Vào giữa những năm 1642 và 1649, Thánh Isaac George và các bạn tử đạo đã từ Pháp chạy tàu sang vùng đất mới để rao giảng tin mừng. Các ngài đã bị những người Mohawk giết hại đang khi rao giảng lời Chúa cho những người anh riêng Huron. 10 năm sau, khi Thánh Isaac George qua đời, Kateri Takawitha được sinh ra ngay tại ngôi làng mà Thánh Isaac đã tử vì đạo. Takawitha sinh tại Osterville, New York, Hoa Kỳ vào năm 1656. Thân mẫu ngài là một Kitô hữu người Mỹ gốc Algonquin. Thân phụ ngài là tù trưởng của dân Mohawk chưa gia nhập đạo. Cha mẹ và anh trai của Takawitha đã chết vì căn bệnh đậu mùa khi Takawitha lên 4 tuổi. Cũng căn bệnh này đã hủy hoại vẻ đẹp và làm cho khuôn mặt của Takawitha bị biến dạng. Người chú cũng là tù trưởng của dân Mohawk đã nuôi dưỡng Takawitha. Đây là cách thế mà Takawitha gặp gỡ các nhà truyền giáo. Vào một dịp kia, người chú của Takawitha tiếp đón 3 nhà truyền giáo thuộc dòng tên. Takawitha được nghe những lời chỉ dạy về đức tin, rồi ngài chịu phép thanh tẩy vào Chúa Nhật Phục Sinh năm 1676. Đó cũng là dịp mà Takawitha nhận tên thánh là Kateri, có nghĩa là Katarina. Ngôi làng Takawitha đang sống chưa phải là ngôi làng Công giáo. Thực sự chẳng có Kitô hữu nào sống trong căn nhà của Takawitha. Việc Takawitha chọn lối sống độc thân đã làm cho những người anh riêng Phật lòng. Họ đã lăng mạ Takawitha và có vài người đã phẫn nộ vì Takawitha không chịu làm việc trong ngày Chủ nhật. Nhưng Kateri vẫn giữ vững lập trường của mình. Ngài đã đọc kinh Mân Côi mỗi ngày, ngay cả khi bị người ta giễu cợt. Kateri đã nhẫn nại chấp nhận và âm thầm chịu đựng. Cuộc sống của Kateri càng trở nên khó khăn vì sự bách hại của những người dân cùng làng. Sau hết, Kateri đã chạy tới sống tại một ngôi làng Công giáo gần Montreal. Tại đây, vào ngày lễ Giáng sinh năm 1677, Kateri được rước lễ lần đầu. Và đó là một ngày hồng phúc. Cha Phêrô Colenec, một linh mục thuộc dòng tên, đã hướng dẫn đời sống thiêng liêng cho Kateri suốt 3 năm sau đó. Kateri và một phụ nữ Iroquois tên là Anastasia đã sống đời sống Kitô hữu rất quảng đại và phấn khởi. Và vào ngày 25 tháng 3 năm 1679, Kateri đã khấn lời khấn tự giữ mình đồng trinh. Ngài mới chỉ được 24 tuổi khi phải lìa thế vào ngày 17 tháng 4 năm 1680. Sau đó đúng 300 năm, vào ngày 22 tháng 6 năm 1980, Kateri Tekakwitha được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong lên bậc chân phước. Người ta đã đặt cho Kateri Tekakwitha một tên gọi rất dễ thương: bông hoa huệ của những người Mohawk. Thưa anh chị em và các bạn, chân phước Kateri Tekakwitha đã nhận được hồng ân đức tin vào Chúa Giêsu qua những hy sinh gian lao của các vị thờ sai, sống trong một môi trường mà hoàn toàn là những người không công giáo, những người ngoại đạo. Tekakwitha được biết đến Chúa là nhờ các vị thờ sai và nhờ nhận biết đức tin từ các vị thờ sai. Kateri lại tiếp tục làm công việc thừa sai ấy nơi những người khác, nơi những người dân trong làng mà hầu hết tất cả dân làng đều chưa biết Chúa, không phải là người công giáo. Và chính vì thế mà cách sống của Kateri đã làm cho người ta khó chịu. Thứ nhất là giữ ngày Chủ nhật không có làm việc. Thứ hai là lối sống độc thân, không có là giống như những dân tộc, những người bộ lạc, cứ có khi là vài người vợ chứ không phải là chỉ có một mà thôi. Trai năm thê bảy thiếp, cuộc sống mà hoàn toàn sống theo bản năng tự nhiên như thế. Kateri đi ngược lại, lội ngược dòng bằng cách là sống độc thân và không làm việc ngày Chủ nhật, đồng thời siêng năng cầu nguyện lần chuỗi. Và khi lần chuỗi như vậy thì bị người dân chê cười, khích bác, chế giễu. Ngày hôm nay có nhiều người đang đi vào con đường thờ sai, con đường loan truyền lòng thương xót Chúa, chúng ta cũng bị chính những người trong làng, trong xóm, hoặc là trong gia đình, hay là anh em, bạn bè với mình chế giễu và nhạo cười. Tôi nhớ có lần mình đi lần chuỗi lòng thương xót Chúa, bị chính những anh em đồng môn của mình nhạo cười, cho rằng chuyện đó là của đàn bà con nít, chuyện đó là chuyện đạo đức bình dân, chuyện đó là đôi khi là mê tín, vân vân. Mình loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa thì bảo là bị cuồng tín. Rồi người ta đến với lòng thương xót Chúa thì bảo là mình đi mê hoặc người ta. Rồi người ta làm chứng cho lòng thương xót Chúa thì mình bị tiếng là dàn dựng, là bày trò, đủ thứ hết. Faustina cũng đã bị chê là quỷ ám, là tâm thần, là đạo đức giả, đủ mọi thứ tội tình. Mà Faustina đau nhất là bảo là khi những cái thiện trí, thiện ý tốt nhất của mình đều bị người ta bóp méo hết, đã kết án hết. Thì ngày hôm nay khi chị em mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi vào con đường đó cũng phải chấp nhận như là Faustina, như là chân phước Kateri Tekakwitha mà chúng ta vừa mới được nghe chia sẻ về cuộc đời của ngài. Rồi 24 tuổi, bông hoa huệ của những người Mohawk được Chúa cất về. Chúng ta cũng không hiểu được đường lối của Chúa. Mới 24 tuổi đang làm việc hăng say như vậy, đang gương sáng như vậy, đang nhiệt tình như vậy, được Chúa cất về là sao? Faustina cũng được Chúa cất về lúc 32 tuổi, 33 tuổi. Và Chúa nói với Faustina là công việc loan truyền lòng thương xót Chúa của con không chấm dứt đời này, nhưng còn mãi ở đời sau nữa cơ. Đường lối của Chúa nhiều khi chúng ta thấy khó hiểu lắm. Có khi những người mà làm biếng, những người mà chống phá, những người mà tiêu cực thì họ sống dai. Còn những người mà tốt lành, những người mà hăng say nhiệt thành thì Chúa lại cất về sớm. Chúa thấy rằng bông hoa tươi đẹp tốt cất về, để lâu lỡ nó bị ảnh hưởng của những bông hoa xấu, nó làm nó hư đi thì sao? Và Chúa cất về như vậy để cho ta thấy rằng là công cuộc của Chúa, Chúa có chương trình của Chúa, không có ai làm cố vấn cho Chúa, không có ai chỉ đạo cho Chúa được. Việc của mình là tín thác, Chúa là không hiểu gì cả. Đó mới gọi là tín thác. Mấy anh chị em trở về Việt Nam gặp gỡ hai vị thánh từ đạo Việt Nam là Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần và Andre Nguyễn Kim Thông, linh mục và trùm họ từ đạo. Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần và Andre Nguyễn Kim Thông. Thói tham lam ích kỷ làm cho con người ta ra bất nhân, độc ác, không còn kể gì đến luân thường đạo lý nữa. Chính vì tham tiền, Judas đã bán Chúa, mặc dù Chúa nhiều lần cảnh cáo, khuyên nhủ, tỏ tình thương cứu vớt ông. Thánh Phêrô Tuần và Andre Thông đây cũng đồng số phận như Chúa, được cha xứ Kim Sơn tin cậy gửi gắm hai linh mục Bát Biên kín đáo giấu hai vị trong nhà. Một tuần sau, ông nói với hai cha, ông với tên là Bát Biên, nói với hai cha rằng: "Còn nghe tin quan biết hai cha ẩn ở đây và quan quân sắp đến vây làng. Con đem hai cha đi lánh qua nơi khác để an toàn hơn." Rồi Bát Biên mời linh mục thừa sai Fernandez Hiền xuống một chiếc thuyền nhỏ để chở đi. Lát sau lại vòng về đón cha Phêrô Tuần. Các ngài chẳng ngờ chút nào, sự chăm sóc ân cần đó lại chính là nụ hôn của Judas, âm mưu giao nộp hai cha của Bát Biên thành công thật êm thắm. Nhưng nhờ đó, các ngài được làm chứng cho Chúa và lãnh nhận triều thiên từ đạo, như Chúa Giêsu bị Judas bán, đã chịu tử hình khổ giá, chu toàn sứ mạng cứu rỗi loài người. Phêrô Nguyễn Bá Tuần sinh năm 1766 tại Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên. Ngay từ nhỏ, cậu đã ước muốn dâng mình cho Chúa, lại được một cha thừa sai dòng Đa Minh dạy dỗ huấn luyện. Ít lâu sau, cậu được giới thiệu vào chủng viện tiếp tục học hành tu luyện. Nhưng chưa được bao lâu, vua Cảnh Thịnh ra chiếu chỉ cấm đạo, chủng viện bị đóng cửa, thì Phêrô phải ẩn trốn nay đây mai đó, đợi chờ cơn bắt đạo lắng dịu. Đúng như lòng thầy ước nguyện, thời gian sau chuẩn bị được mở cửa lại, thầy trở về học tiếp theo. Và năm 1807, thầy được Đức Cha Y phong chức linh mục. Từ ngày làm linh mục, cha Phêrô Tuần hết sức nhiệt thành hoạt động tông đồ, mở mang nước Chúa. Cha công tác mục vụ nhiều nơi, giúp đoàn chiên sốt sáng sống đạo, đem nhiều người lương trở lại. Sau 20 năm hoạt động truyền giáo đó đây, cha được bề trên gọi về làm cha xứ Lác Môn, tỉnh Nam Định. Năm 1838, giữa lúc vua Minh Mạng cấm đạo gắt gao, cha nghe tin cha chính Fernando Hiền bệnh nặng tại Quần Liêu, không ai giúp đỡ vì sợ liên lụy. Cha liền đến đó tìm cách đưa cha Fernando Hiền đi chữa bệnh tại họ đạo Kim Sơn. Nhưng ở đây quan quân cũng đang tầm nã bắt đạo dữ dội, các tín hữu buộc phải giấu hai ngày ở ngoài vũng Sinh Lầy suốt hai ngày nắng sương gió rét. Cho nên cha sở Kim Sơn gửi gấm các ngài cho Bát Biên, là một người ngoại đạo rất có thiện cảm với cha và đã thọ ơn cha nhiều lần. Không ngờ Bát Biên tham tiền đem nộp hai cha cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh để được lãnh thưởng. Lúc đó cha Phêrô Tuần đã 72 tuổi rồi. Dù tuổi già sức yếu, ngài vẫn can đảm gánh chịu đòn vọt tra tấn tù ngục để giữ vững đức tin. Quan tổng đốc thấy cha già yếu thì khuyên: "Ôi, bước qua thập giá đi, tôi sẽ thả ông về. Ông già quá rồi, chịu cực hình không nổi nữa đâu ông già ơi." Cha Phêrô Tuần tin tưởng trả lời: "Chúa ban cho tôi đủ sức chịu khổ hình, chịu chết vì ngài." Quan cho một tín hữu bỏ đạo ra đạp lên thập giá và bảo cha là làm theo như vậy đi. Cha liền nói: "Sao tôi lại phải bắt chước kẻ bội giáo? Mẫu gương tôi soi là hai đức cha của tôi muốn noi gương các đấng ấy, chứ không bắt chước kẻ bội giáo này." Pháp luật thời đó không cho phép xử chém người già trên 60 tuổi. Thế nhưng vua Minh Mạng vẫn phê án xử trảm cha Tuần vào ngày 18 tháng 7 năm 1838. Bản án vi hiến đó không bao giờ thi hành được, vì phải chịu nhiều hình khổ nặng nề, và do tuổi cao sức yếu, cha đã chết rũ tù ngày 15 tháng 7 năm 1838. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã phong chân phước cho ngài, và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. André Nguyễn Kim Thông, quen gọi là ông Năm Thuông, nhận được án lệnh lưu đày và bị áp giải đường bộ đi từ Bình Định vào tới Mỹ Tho. Đường xa xôi diệu vợi lại chập trùng hiểm trở. Tù nhân đức tin mình băng gông, tay đeo xiềng nặng nề, nhưng vẫn kiên trì tiến bước, trèo non lội suối băng rừng. Vào tới gia đình, quan tổng trấn cho phép nghỉ lại, nhưng thanh niên đã từ chối vì muốn mau cho tới đỉnh đồi Can Vê của mình. khi tới Mỹ Tho, sức cùng lực kiệt, Ngài còn năn nỉ người ta dìu tới Gò Bắc ở cuối tỉnh, tới trạm giam Lưu Đày vĩnh viễn được chỉ định. Dù chỉ sống thêm ít phút nữa thôi, Thánh Andrê Thông đã hoàn tất hành trình chứng tá cho Thiên Chúa và đã lãnh nhận triều thiên vinh quang dành sẵn cho Ngài. Andrê Thông sinh năm 1790 tại giáo xứ Gò Thị, giáo phận Quy Nhơn. Lớn lên, Andrê lập gia đình. Gia đình sống hòa thuận hạnh phúc nhờ siêng năng sốt sáng thờ phượng Chúa. Đặc biệt là ông rất chú trọng việc dạy dỗ con cái về đảng nhân đức. Nhờ đó, hai người con của ông đã được Chúa gọi là linh mục Nguyễn Kim Thư và nữ tu Anna Nhường dòng Mến Thánh Giá. Thấy ông hiền lương đạo đức nên dân làng bầu ông lên làm xã trưởng, còn giáo hữu thì cử ông làm trùm họ. Đức cha Xuê Nô Thể đặt làm trùm cả toàn thể hạt Bình Định. Ông luôn chu toàn bổn phận cách hết sức nhiệt thành chu đáo, sẵn sàng hy sinh giúp đỡ mọi người không phân biệt lương giáo. Ông là người cộng tác đắc lực với các linh mục trong việc tông đồ mở mang nước Chúa. Thời Bách Hại, nhà ông là nơi trú ẩn an toàn cho các vị truyền giáo. Ngoài tinh thần bác ái tông đồ ra, ông còn có lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Ông đứng ra xây dựng một nhà nguyện dâng kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Hàng ngày, ông sốt sáng lần Chúa mân côi, suy gẫm các mầu nhiệm trong đời sống của Chúa và Mẹ, nói gương lành các ngài. Ông còn là ân nhân về mặt vật chất lẫn tinh thần trong viện mồ côi ở trong vùng. Ông có đứa cháu tên là Út. Tính tình ngang bướng, ăn chơi trụy lạc. Ông thường muốn giúp nó cải thiện đời sống, bỏ thói phóng đãng chơi bời. Đã nhiều lần khuyên bảo mà không nghe, cho nên ông tức giận quở mắng nó. Thay vì sợ mình, nó lại thù ghét ông, tố cáo ông chứa chấp giáo sĩ. Quan liền cho quân lính đến bắt, dẫn ông về giam tại tỉnh Bình Định. Nhờ lúc làm xã trưởng, ông thường tiếp xúc và quen biết với quan, nên dù tù ngục, ông không phải chịu đánh đòn tra tấn, mà thỉnh thoảng còn được về thăm gia đình. Dùng dịp này, ông khuyên bảo, khuyến khích mọi người trung thành, bền đỗ tin theo Chúa. Thấy vợ còn thường khóc, muốn chuộc ông về sum họp gia đình, ông nói: "Ôi, tôi đã già rồi, không còn ham sống mà làm gì nữa. Tôi sẵn sàng chịu chết vì Chúa. Xin đừng có ai vận động mà xin thả tôi ra nhé." Rồi ông tình nguyện trở về ngục. Trong thời gian 3 tháng ở đây, nhiều lần quan dụ dỗ ông bỏ đạo, bước qua thập giá để được về với gia đình. Nhưng ông luôn từ chối, nhất quyết trung thành theo Chúa đến cùng. Quan nói: "Ông dẫm lên thập giá đi, chỉ tôi và ông biết thôi mà. Xong rồi thì về xưng tội là xong, chứ có gì đâu mà phải lo." Ông trả lời: "Không được, không được. Thập giá tôi thờ kính mà làm sao tôi dẫm lên được cơ chứ. Tôi thà chịu lưu đày, chịu chết vì Chúa, chứ tôi không bao giờ trôi đạo đâu. Không bao giờ." Thế nên quan kết án đẩy ông vào Mỹ Tho, một tỉnh ở miền Nam. Vì đường xa xôi, phần bị gông cùm xiềng xích nặng nề và tuổi già sức yếu, ông đã phải đi hết sức mệt nhọc khổ sở. Cho nên khi vừa tới Mỹ Tho, ông té xuống đất, chút hơi thở cuối cùng, đó là ngày 15 tháng 7 năm 1855. Thi hài của ông được đưa về an táng ở Cái Nhung thuộc tỉnh Vĩnh Long. Sau đó các hiếu tử là Linh Mục Thư và ông Sa dời về an táng ở nhà thờ Gò Thị. Hiện nay tại Gò Thị còn lăng của ông, nhưng hài cốt đã được di chuyển về làng Sông, tỉnh Bình Định. Đức Thánh Cha Pio thứ 10 đã phong chân phước cho ông ngày 2 tháng 5 năm 1909. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn ông lên bậc hiển thánh. Amen.